Là chị ở phường Nam sẽ cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay thì cái đề tài chị Hương đang chọn là một cái đề tài rất là nhẹ nhàng dễ thương hả chị Phương Nam?
Vâng, thì cái đề tài chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay là lợi ích của sự khen ngợi giữa hai vợ chồng.
Ôi trời ơi, cái này nghe thì ai cũng là con người, ai cũng thích được khen hết đó. Nhất là được vợ hay được chồng khen thì lại còn càng có giá trị hơn rất là nhiều chị.
Vâng, chị Thanh Thùy và tất cả quý vị có bao giờ nhận xét một điều rất là rõ là tại sao những cái cặp vợ chồng đó mình thấy càng lâu năm sống với nhau thì cái sự nói chuyện với nhau, sự khen ngợi nó càng giảm bớt theo thời gian. Không hả? Càng lâu năm thì lại càng ít khen ngợi. Những cái lúc mà mới lấy nhau, những lúc đang đi date thì toàn là những lời hay ý đẹp khen nhau.
Đúng.
Mà trong khi hai người đó vẫn là hai người như cũ, đâu có phải hai người mới đâu. Nhưng mà tại sao là càng lâu năm thì cái thời gian càng lâu thì cái lời khen ngợi nó càng ít đi?
Có lẽ tại vì cái quan niệm của người Việt Nam mình á, tình sâu nghĩa nặng đó chị. Vợ chồng càng lâu năm cái nghĩa càng nặng, cái tình càng nhiều, biết nhau quá rồi, biết tình yêu của nhau quá rồi, thành ra không thấy không cần phải tỏ lộ bằng lời khen nữa.
Vâng, nhưng mà cái điều này là mình thấy là một cái điều có thể nói là khiếm khuyết, là tại vì Thượng Đế cho chúng ta khả năng ngôn ngữ, Thượng Đế cho chúng ta lời nói, thì tại sao chúng ta không tận dụng những lời nói và những cái khả năng ngôn ngữ đó để làm cho cái mối liên hệ giữa hai người càng ngày càng khăng khít hơn? Tại vì chúng ta vẫn thường hay nói rằng là cái liên hệ vợ chồng nó giống như là một cái cây, dù là cây cổ thụ nhưng vẫn phải được bón phân và tưới nước. Thì cái những lời khen ngợi này, đó chính là những phân bón cho cái cây cổ thụ này. Nhưng
đúng,
mà chúng ta thấy
nhất là lại không mất tiền mua lời nói, không mất tiền mua chị.
Vâng, tại vì một đôi khi quý vị nói là tôi biết là tôi là như vậy, anh là như vậy thì không cần phải nói, nhưng mà thật ra nếu chúng ta không nói thì cái người đối diện sẽ không hiểu được trong lòng chúng ta như thế nào và chúng ta nghĩ gì về cái người kia. Thành ra chúng ta nên tận dụng cái khả năng ngôn ngữ của Thượng Đế cho chúng ta để làm cái phân bón cho cái cây hạnh phúc giữa hai người với nhau. Thì ngày xưa chúng ta thấy là mọi người hay nói là tình yêu nó làm cho che mờ tất cả. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái gì đẹp thôi. Và người nào cũng có ít nhất là 80% điều tốt, 20% là điều không tốt.
Có vậy thì mới lấy nhau
vâng.
chứ. Vâng.
Nhưng mà lúc mà mới bắt đầu thì chúng ta chỉ nhìn thấy toàn những điều tốt. Những cái điều xấu kia chúng ta bị mờ mắt rồi, không còn nhìn thấy nữa. Nhưng mà khi sống với nhau rồi thì những điều tốt thì chúng ta lại không nhìn ra. Và những điều xấu nó lại từ từ nó xuất hiện, chúng ta chỉ nhìn thấy nó mà thôi.
Thật ra cái điều tốt là cái điều đương nhiên rồi, có vậy mình mới lấy nhau. Thành ra, nhiều người quan niệm đây chúng tôi cũng đang muốn nói ngược lại với chị Phương Nam một chút để mà đào sâu về cái vấn đề thôi. Tại vì người ta nghĩ rằng có vậy mới lấy nhau, đã lấy nhau rồi thì nó là một cái lời khen to tướng vĩ đại rồi. Còn những cái điểm sau là để nhìn những cái điều xấu để giúp cho nhau cải tiến hơn lên.
Vâng, nhưng mà nếu mà chúng ta nói như thế một chút xíu nữa, chúng ta sẽ phân tích tại sao mà những lời khen ngợi nó chỉ là có lợi mà thôi, mà nó không có bao giờ là có hại hết.
Không có hại hả chị?
Không bao giờ có
khen
hại
quá
hết.
Để người ta nói được đằng chân lên đằng đầu thì sao?
Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải là những người biết điều, phải không ạ? Đó là lý do mà khi mà chúng ta bàn luận trong cái chương trình này để chúng ta nghe và thấy, mà chúng ta dĩ nhiên là không có lợi dụng thời cơ để toàn lấy những cái điều khen ngợi và được đằng chân lên đằng đầu, mà chúng ta phải khen qua khen lại.
Vâng, như vậy thì là nó phải cả hai bên, nó vâng. cần phải cả hai người cùng hợp tác trong cái lời khen này, khen qua khen lại, cái điều đó thì là quá đẹp rồi.
Vâng. Và chúng ta thấy là văn hóa Á Đông thì không khen, mà người Tây Phương thì lại khen. Và một đôi khi có một số người Á Đông, người Việt Nam thì lại nói rằng là không thích phony, tức là không thích mà nói lắm mồm giống như người Tây Phương. Nhiều khi người Tây Phương
xã giao
quá, tức là mồm mép bóng gió hơi nhiều. Nhưng mà chúng ta dĩ nhiên là bây giờ chúng ta sẽ phân tích sau đây và chúng ta sẽ thấy là tại sao họ làm như thế, cái văn hóa tại sao họ làm những lời khen ngợi như thế và những lời khen ngợi đó nó có lợi như thế nào. Thì chúng ta thấy là nhưng mà nói chung đó là những cặp vợ chồng bây giờ nói chung nhé, không phải nói Á Đông hoặc Tây Phương mà là nói chung những cặp vợ chồng của người và Tây Phương cũng thế, tức là sau một thời gian sống với nhau, những lời khen ngợi nó cũng từ từ bớt đi nếu họ không chú ý đến. Và có những người, có hai cái trường hợp xảy ra nhiều nhất. Một là họ không nói gì cả, tức là họ ít nói chuyện với nhau. họ chả nói gì cả. Một người thì vào phòng computer, một người thì đi ra xem tivi, thí dụ vậy. Thì cái lời không nói gì nhau hết, và không khen ngợi và cũng không chê bai. Thì cái chuyện đó nó trở thành một cái sự thụ động,
lạnh lùng
và thụ động.
Có nhiều cặp vợ chồng nói là phải có bạn bè đến thì mới nói chuyện với nhau.
Thì đa số cái đó là thường hay xảy ra, tức là không nói với nhau, không khen mà cũng không chê đó. Nhưng mà một số trường hợp khác thì toàn là chê bai, toàn là chê bai và gắt gỏng, tức là chỉ nhìn thấy những điểm xấu mà thôi. Thành ra đó là hai cái chuyện mà thường hay thấy, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta nên khen ngợi. Thì bây giờ chắc quý vị cũng biết rất là rõ khen ngợi là cái gì rồi phải không?
Vâng, chính là cái cuốn sách mà bestseller mà bán chạy nhất thế giới đó, về cái cách mà dạy xử thế trong cuộc đời của ông Dale Carnegie đó chị.
Vâng.
Ông cũng luôn luôn nói rằng hãy luôn luôn bắt đầu bất cứ một ngày và một cuộc nói chuyện nào, một cuộc gặp gỡ nào, luôn luôn bắt đầu bằng một lời khen.
Vâng.
Đó là cái, đối với ông, đó là cái bí quyết hàng đầu trong cái việc mà đối với ứng xử với người khác.
Vâng, là tại vì sao? Tại vì khi mà mình khen ngợi, mình đặt cái người đối diện ở một cái tình trạng tâm lý làm cởi mở ngay lập tức. Đó. Thì cái khen ngợi đó là thứ nhất là chúng ta có thể dùng những lời hay, ý đẹp, những mỹ từ, ngôn ngữ. Thì khen ngợi cũng có thể là những cái hành động. Chẳng hạn như là ông chồng muốn khen bà vợ tốt, bà vợ nấu cơm ngon, này bà vợ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, thì cũng có thể là mua quà cho bà vợ chẳng hạn. Thì cái đó cũng là cái lời khen, là cũng một hành động khen ngợi.
Về một người về cầm một bó hoa hay là nhiều khi ra vườn ngắt một cái hoa đem vào để cũng là một cái lời khen
đó
ngợi.
Đó cũng là một sự khen ngợi, không cần phải nói.
Vậy tức là khen ngợi cũng là quà tặng hả chị?
Cũng là quà tặng.
Khen ngợi có thể thay thế quà tặng.
Có thể là quà tặng.
Là hình thức
đó
quà
là
tặng.
Lý do các em bé mà là học giỏi hay làm điều tốt thì được cô giáo cho phần thưởng, thì cái quà tặng nó cũng là một sự biểu hiện của sự khen ngợi. Thì những người nào mà có thể nói ra được thì có nhiều ông lại bảo tôi không phải là người nhiều lời, tôi không biết nói, bây giờ các ông cứ đi mua quà đi cũng được.
Đây là cái gợi ý nhỏ nhỏ đấy, hên cho mấy ông á. Nhưng mà nếu mà nói đến cái chuyện khen ngợi thì có lẽ nhiều khi có bao giờ mình quan sát trẻ con, có lẽ phải học ở trẻ con đấy chị. Tại vì trẻ con nó khen rất là dễ dàng. Nhưng một đứa nhỏ mà tự nhiên nó chạy đến, ngay cả một đứa cháu nó chạy đến nó ôm, trời ơi, bữa nay bà dễ thương quá. Và tự nhiên mình cũng mát lòng, mát dạ, dù là một đứa con nít nó đơn sơ ngây thơ đâu có gì. Nhưng mà miễn là sau đó nó đừng nghe kèm thêm cái câu cho con cục kẹo đi.
Vâng, thì coi như là khen ngợi chúng ta có thể là bằng những hành động nhỏ, chẳng hạn như bằng cái nét mặt tươi cười, hoặc là một cái vỗ vai, hoặc là một cái hugging, tức là chạy lại ôm lấy bà vợ đó, thí dụ như vậy. Thì đó là cũng là những cái biểu hiện của sự khen ngợi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái phần chính vô cùng, là tại sao cái sự khen ngợi đó lại quan trọng. Thì bây giờ mình phân tích ra, mình sẽ thấy một cách rất là rõ ràng, và mình sẽ đồng ý là lấy những cái ưu điểm của người Tây Phương để vun xén cho cái gia đình của người Á Đông. Thì tại sao nó quan trọng? Bây giờ tôi sẽ không thể không méo mó nghề nghiệp một tí, là nếu mà nói về phương diện khoa học, thì khi cái người khen ngợi nói cái lời khen, thì nếu chị Thanh Thủy và quý vị thính giả nhìn vào một cái người nói lời khen, cái mặt họ lúc nào cũng rạng rỡ.
Đúng, một cái người nói là khen mà lại nhăn nhó mà khen.
Lúc nào người nào mà nói cái lời khen cũng kèm theo nụ cười.
Đúng.
Và cái nét mặt, cái bắp thịt trên mặt nó giãn ra. Đó, và cười, cái mặt nó rạng rỡ. Và cái người được nhận đương nhiên là tươi cười, đúng không ạ?
Dù cái lời nó có đúng thật hay không thì chưa biết. Nhưng mà nguyên cái hành động đó là cũng đã.
Cái người đưa ra lời khen và người nhận lời khen đều là ở trong một cái trạng thái về thể chất là vui vẻ, bắp thịt giãn nở ra, những cái hormone tốt ở trong người nó tiết ra. Đó, thành ra là nó sẽ làm cho chúng ta trẻ lâu, chúng ta sống lâu. Đó là cái đó về phương diện khoa học. Thì nếu quý vị để ý thì ở bên một số quốc gia bên Á Đông đó, người ta có những exercise cười. Chẳng hạn như là buổi sáng tất cả dân chúng đi ra một cái park, xong rồi đứng cứ thi nhau cười. Thì những cái hành động mà vui vẻ như vậy sẽ làm cho những cái chất kích thích tố trong người tốt, những cái chất tốt ở trong người nó tiết ra.
Nãy giờ trong lúc nói cái này rồi đó là cái khán giả cũng thấy rằng chúng tôi cũng cứ thấy cười và tự nhiên mặt mũi cũng thư giãn, và quý vị đang nghe ở nhà chắc cũng cảm thấy như vậy hả chị? Nói về một cái đề tài tốt đó, nói về những cái lời khen thôi chứ mình chưa khen. là đã thấy vui vẻ thư giãn rồi.
Đó là thiện ý, đó là những cái thiện ý, thành ra trong lòng mình nó vui vẻ, nó thư giãn. Đó là nói về phương diện khoa học. Còn nói về phương diện tâm lý thì chúng ta thấy rõ ràng cái người mà đem lời khen cho người khác, khi chúng ta khen ngợi người khác thì tự nhiên chúng ta sẽ chủ động nhìn thấy những điểm tốt của người đó. Trước khi chúng ta khen, chúng ta phải nhìn thấy điểm tốt.
Đúng.
Chẳng hạn như là
tìm cái điểm
trước
tốt
khi khen, ví dụ như là tôi khen chị Thanh Thủy hôm nay mặc cái áo đỏ đẹp quá, thì tất nhiên cái mắt tôi phải nhìn vào cái áo đỏ của chị. Đúng không ạ? Chứ nếu tôi không khen, không chê gì cả là tôi không nhìn gì cả.
Tức là không quan tâm nữa.
Vâng, tức là không quan tâm. Cái không quan tâm nó cũng là một cái sự nguy hiểm, giống như là lời chê vậy.
Giống như chê, đúng
không biết cái nào nguy hiểm hơn. Đó. Thành ra là trước khi chúng
nhiều
ta
nhiều khi cái lời chê nó còn rõ ràng,
còn rõ
không
ràng
quan tâm
hơn.
Người ta lại còn nghi ngờ đủ thứ, người ta nghĩ đủ một cái điều tiêu cực.
Thành ra là khi mà mình khen thì mình sẽ nhìn thấy rõ hơn những điểm tốt của người kia. Và cái người mà khi mà nhận cái lời khen đó thì tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy tạo cái sự tự tin cho mình. Và tự nhiên người đó sẽ cố gắng để xứng đáng với cái lời khen đó. Đúng không ạ?
Vâng, đúng. Cái điều đó này quá đúng.
Chẳng hạn như tôi khen chị Thanh Thủy nói chuyện duyên dáng quá, chị Thanh Thủy xinh đẹp quá, thì tự nhiên là chị khi sau gặp, nghĩa là chị phải và chị phải xinh đẹp khi mà gặp mọi người, và chị phải duyên dáng khi gặp mọi người để xứng đáng với những lời khen đó.
Ngày hôm đó có định không make up thì cũng dáng make up vào một tí, không khác cả là nó không có đáng với cái lời khen của chị.
Thành ra cái người nhận sẽ có sự tự tin và cố gắng để xứng đáng với cái lời khen ngợi đó. Và chúng ta thấy cái về phương diện tâm lý, cái sự khen ngợi đó nó sẽ là một cái chất kích thích, nó có một cái ảnh hưởng dây chuyền. Tại vì khi chúng ta khen một cái người thì cái người được khen đó sẽ có khuynh hướng là tìm một cái lời khen khác để khen lại cho mình. Đó, cái đó là cái ảnh hưởng dây chuyền. Thay vì nếu chúng ta chê một cái người nào đó, chê bai một người nào đó, thì cái người nhận cái lời chê đó sẽ tìm cách trả đũa cái sự chê bai đó bằng cách tìm tòi một cái sự không đẹp của cái người mà đem cái lời chê đến cho mình để nói lại. Chẳng hạn như là khi mà buổi sáng á, tự nhiên có một lần tôi đi đánh tennis buổi sáng, tôi vào trong sân, cái tự nhiên cái thấy một cái cô kia cũng chạy ra, cô bảo là chị hôm nay sao tôi thấy chị mặc cái áo này xấu quá, cái bụng chị nó òi ra. Thế là mình nghe là mình bất mãn ngay lập tức, mà mình nhìn lại cái người kia vô tình một cách tự động thôi, là mình nhìn lại cái người kia để mình xem cái cô kia nó xấu ở cái chỗ nào đó, để mà mình nói lại. Thành ra đó là cái sự dây chuyền.
Hoặc là nếu mình có không nói ra đó, không nói ra miệng, thì mình cũng nhìn, cũng tìm
mình
những cái điểm đó để cho trả đũa ở trong bụng mình, ở trong lòng mình cho đỡ mất.
Các bạn, ôi trời ơi, cô nhìn thế kia, mà mình nghĩ trong đầu cô như thế mà cô dám chê thôi.
Nhất là đối với phụ nữ, chẳng ai được cái lời khen chê mà nó liên quan đến sắc diện thì nó quan trọng vô cùng. Đúng hay không đúng, sai, đúng hay sai thì không cần biết. Nhưng mà cứ nghe cái lời mà chê đó, hoặc là không chê, mà khen nhưng mà lại khen ngược đời như vậy đó thì là nguy lắm.
Vâng, thành ra rõ ràng là nếu chúng ta khen ngợi một người thì người ta sẽ có khuynh hướng khen ngợi mình lại. Đó, thành ra cái đó là có một cái ảnh hưởng dây chuyền. Và khi hai người cùng khen ngợi lẫn nhau thì đó là những cái keo sơn cho thêm cho cái mối liên hệ.
Mà cái ảnh hưởng đó nó chỉ hình như nó truyền nhiễm ngay lập tức cơ.
Vâng, nó
cũng giống như y như khi mình nhìn ai mình cười là lập tức là người khác cười lại.
Vâng.
Người ta nhìn mình cười, mình có đang buồn mà thấy người nào cười với mình thì lập tức mình cũng cười lại ngay. Thành ra nó phản ứng một cách trước khi mà mình, ngay cả trong vô thức nữa là chị nhỉ, trước khi mình kịp ý thức về cái hành động thì mình đã làm rồi. Và cái lời khen này cũng vậy.
Vâng.
Và lời chê cũng vậy luôn nữa.
Lời chê cũng thế. Thành ra lời chê ngược lại nó sẽ làm cái sự bỏ và những cái ung nhọt cho cái mối liên hệ. Thành ra là đó là lý do mà chúng ta phân tích về cái hai phương diện đó, chúng ta thấy rõ ràng là sự khen ngợi nó chỉ mang lại lợi điểm, lợi ích cho cái mối liên hệ giữa hai người. Với lại một cái điều quan trọng nữa là nếu hai người hôn phối không khen nhau thì sẽ có người ngoài khen.
Cái đó thì nguy
cái
quá.
Đó sẽ nguy hiểm vô cùng. Ví dụ ông chồng không khen bà vợ gì cả, sẽ có một cái ông hàng xóm với ông bạn nào
không khen cái tự nhiên cái bà này
vợ
bình
sướng.
Bình thường đó thì không có, không sao, không,
không
có trách chồng.
Vâng.
Nhưng mà bây giờ được người khác khen mà chồng không khen, tự nhiên về nhà sẽ nhìn chồng mà một con mắt là lạ mà tí.
Đúng rồi,
tại
đúng
sao?
Rồi. Đúng rồi.
Tại sao mà lại không khen mình, phải không chị?
Thành ra mình ngay người trong người nhà, tại sao mình không có lợi dụng cái điểm lợi thế của mình ngay trong nhà là mình khen ngợi cái người trong nhà của mình. Nếu mà mình không khen mà để người ngoài khen thì đó là một sự nguy hiểm vô cùng cho mối liên hệ.
Cái điều chị Phương Nam vừa mới nói làm chúng tôi nhớ đến một là một cái người bạn rất là thân. Nó nói rằng tha là khen sai còn hơn là chê đúng. Là cứ khen nhau đi, khen sai cũng là người kia sướng lắm, dù người ta biết là sai nhưng mà trong lòng người ta cũng sướng và người ta cũng nghĩ rằng cái người bạn này muốn là mình vui lòng. Thành ra
có
nói
thiện ý.
Cho nên bữa nay thí dụ như chị Phương Nam mà có thấy vẫn thì hơi trần tròn một tí đó, thì chị cũng đừng có nói như vậy, mà cũng là bộ nói rằng trông có vẻ gầy đi đấy nhỉ, mà trong khi mặc dù mình biết rằng mình không gầy đi nhưng mà trừ khi nó quá rõ. Trừ khi mình tròn ra quá nhiều mà chị nói như vậy thì như vậy thôi. Người ta gọi là tổ chát. Nhưng mà nếu mà mình còn đang nghi ngờ ngờ đó, thì luôn luôn cái lời nói đẹp á, nó cũng đem lại cái niềm vui cho người ta.
Vâng.
Ít nhất là trong lúc đó cho đến lúc mình leo lên bàn cân trở lại. Chị. Vâng.
Thành ra là thấy rõ ràng là một ngày sáng thức dậy, nếu chúng ta nhìn thấy những điểm gì có thể khen thì chúng ta hãy nói ra ngay. Đừng có do dự, đừng có để dành. Tại vì cái lời mà chúng ta, thí dụ chúng ta nhìn thấy cái điểm hay đó, mà chúng ta không nói ra ngay thì một chốc nữa chúng ta sẽ có khuynh hướng quên đi. Thế nên những điều mà có thể khen được nên nói ngay lập tức.
Đó cũng là một trong, đó là cái bí quyết mà thứ năm đó, mà trong 6 bí quyết mà lát nữa tôi xin gửi đến thính giả về cái cách khen á. Thì cái điều mà chị nói đó, cái lời khen mà lời khen ngay lập tức á, là cái điều quan trọng nhất. Cái đó là lúc đúng lúc nhất, không có lúc nào đúng lúc bằng cái lúc mà ngay
lập
đừng,
tức
đừng có chờ gì cả.
Với lại những cái điều mà những cái điều tốt, những điều hay thì chúng ta nên nói ngay, tại vì đừng nên để quên đi đó.
Với lại cái lời nói ngay đó nó còn có cái yếu cái tác dụng đó, là coi như do mình buột miệng nói ra thì nó chân thật hơn. Là sau khi mình suy nghĩ thật kỹ rồi mình mới khen thì người ta sẽ nghi ngờ là mình đang âm mưu cái gì đây. Chị biết không, nhiều ông chồng hay bà vợ đó tự nhiên về nhà khen vợ khen chồng là làm cho người kia tự nhiên là phải đề cao cảnh giác ngay, hỏi là thôi muốn cái gì nói thẳng ra đi.
Không muốn gì, không mưu đồ gì thì bảo. Vâng, thì coi như là chúng ta nên khen ngay khi thấy có thể khen một điều gì đó mà chúng ta nhìn thấy thì nên nói ngay, đừng nên delay, đừng nên do dự. Rồi một cái điều nữa là chúng ta nên để ý để chúng ta làm sao mà trong một tuần những lời khen của chúng ta nhiều hơn lời chê, là chúng ta sẽ có một cái kết quả rất là tốt.
Chị Vân Nam biết không, các bà đó thì hay có những cái lời khen nhưng mà khen mà đôi khi mấy ông nói rằng trời ơi khen mà còn tệ hơn là chê nữa. Thí dụ như là trời ơi bữa nay giúp mà em rửa bát, trời ơi sao giỏi quá vậy, nhưng mà thôi để em làm thì nó nhanh hơn. Để nó nhanh hơn hay là sạch hơn.
Mấy bà cũng nên để ý cái điều đó, thì nó có vấn đề tâm lý vô cùng. Cái lời khen từ cái đó đâm ra là sarcastic. tức là khen mà khen là nói móc nói mỉa mai. Chúng ta nên khuyến khích tài năng mới.
Chúng tôi cũng phải xin lỗi thính giả là hôm nay hai chị em cười hơi nhiều, tại vì thật ra khi nói đến những cái lời khen là tự nhiên trong lòng nó vui vẻ, mà khi vui vẻ thì mình cũng hay cười.
Vâng, chúng ta nên khuyến khích những lời khen. Chúng ta đừng có nên làm cho cái người đó, nói chung là chúng ta nên khuyến khích chứ đừng nên làm cho người kia cụt hứng.
Vâng, nhưng mà nhiều người đó nếu mà theo những cái lời khuyên khen á, mà theo một cách chặt chẽ quá, nó cứ đến trước khi chê cái gì thì hẳn khen, thì có lẽ không nên, phải không chị? Nên tách rời cái khen và cái chê ra, đừng có khen câu trước rồi ngay sau khi câu sau chê, giống như vừa rồi nói đến chuyện rửa bát chẳng hạn, vừa mới cảm ơn vừa mới khen cái xong rồi lại bảo chê, giống như chê người ta làm chậm hay là làm không sạch, hay là nói cái kiểu như là, hay là bà vợ nói trời ơi anh cũng biết sửa ống nước cơ à. Thành ra cái đó là một cái lời khen, nhưng mà thật ra lại là lời chê rất là nặng đối với đàn ông. Thành ra đó cũng là những cái điểm mà đôi khi cần cảnh giác. Mặc dù bà vợ nói, ô, nói ra như vậy có nghĩa là khen mà. Khen khi mà thấy làm như vậy. Nhưng mà đó là những cái điều cần rất là cảnh giác, phải không chị?
Vâng, là tại vì nó quan trọng ở cái chỗ, cái ý chính, chứ không phải là do cái lời mà thôi. Cái lời khen cũng có thể là lời chê. tùy theo cái cách giọng nói của mình và cái thái độ khi mình nói, giống như cái thí dụ của chị Thanh Thủy hồi nãy thì đó chính là lời chê chứ không phải là lời khen. Và những cái lời đó nó sẽ làm cho cái thiện ý của cái người kia muốn làm hành động tốt đó nữa, nó sẽ bị cụt hứng hết, người ta sẽ không muốn làm nữa. Đúng. Thì đó là cái là chặt cầu đó, không muốn cho người ta làm tiếp tục những hành động tốt đó nữa.
Vâng, cái đó thì rất nhiều các ông chồng và vợ Việt Nam gặp vướng phải cái điều này. Mà cho nên cái đề tài này cũng rất là cần thiết. Nghe chị Phương Nam nói nãy giờ thấy cũng học hỏi được rất là nhiều, mà thấy mình cũng phạm nhiều cái lỗi lầm quá chị Phương Nam. Cái này phải thú tội.
Vâng, thành ra là chị Thanh Thủy phải về nhà. Nếu mà thấy anh Phục có điều gì tốt, phải khen ngay.
Vâng, khen nhưng mà ngừng lại ngay tại đó. Khen xong rồi là ngừng lại, không có nói tiếp nữa.
Khen với thiện ý, không có nói.
Không, nhưng mà người ta nói rằng cái lời khen, chị biết rằng cái lời khen mà an toàn nhất đó, không bị nghi ngờ là có hậu ý, mà cũng không bị có những cái bất cái gì sơ suất. Hàng đầu đó là cái lời khen, nói người ta gọi là cái lời khen mà an toàn ấy chị. Họ gọi là cái lời khen không bao giờ có rủi ro, đó là mình khen sau lưng. Thí dụ như bây giờ muốn khen chị chẳng hạn, nhưng mà không khen, chờ một lát ra cái gặp một người bạn thân của chị mới nói trời, bữa nay thấy chị Phương Nam mặc cái áo tím đẹp quá, hay là bữa nay trông lúc này trông chị trẻ quá, cái người bạn nói lại với chị thì chị nghe chị sẽ thích gấp đôi,
thích gấp và gấp nhiều lần chứ không gấp đôi lần. Vâng, sẽ sướng lắm, là tại vì cái đó là lời khen sau lưng thì người ta sẽ nghĩ đó là lời khen, không phải là khách sáo, không phải là lấy lòng. Thì cái điều đó là quá là
mà
tuyệt
không
vời
như
rồi.
Đồ gì vâng. Và đó là cái điều mà có lẽ mọi người nên áp dụng ngay khi bắt đầu bằng những cái khen sau lưng trước. Tại cái khen sau lưng thì luôn luôn nó thật tình.
Vâng.
Tại không ai lại đi nói với một người khác về một cái điều mà mình không thật tình.
Vâng.
Và rồi dần dần nó tập thành được cái thói quen hay khen hả chị?
Vâng, thói quen hay khen là điều rất là tốt. Và cái điều khen ngợi cái người hôn phối của mình đó, nó cũng tạo cái hình ảnh tốt của cái người đó cho con cái của mình nữa. Chẳng hạn như là khi mà mình khen ông chồng của mình là một người rất là giỏi, rất là hay ho, thì tự nhiên đứa con của mình nó cũng nhìn hình ảnh tốt đó của ông chồng của mình. Và cái ông chồng của mình sẽ càng cố gắng hơn nữa.
Đúng, sẽ cố gắng để mà đúng với cái hình ảnh đó như hồi nãy chị nói trong cái phần đầu. Có lẽ chưa có cái chương trình nào như cái chương trình này ấy, chị Phương Nam ơi. Mình chưa có nói xong, chưa có mời thính giả gọi vào, mà nãy giờ thính giả gọi liên tiếp vào quá chừng luôn.
Vâng, vậy chắc là chúng ta cũng có thể bắt đầu mời quý vị.
Vâng, nhưng mà cũng xin được nhắc lại số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. Và đề tài ngày hôm nay nói về sự khen ngợi, sự cần thiết của khen ngợi, tại sao phải khen ngợi giữa vợ chồng, nhất là các vợ chồng Việt Nam. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào nãy giờ và chờ rất lâu trên đường dây, xin được mời ạ.
Dạ, alo, chào chị Thanh Thủy, chào chị Phương Nam.
Vâng, chào, xin được biết cái danh.
Dạ, dạ Quảng Xuân đây ạ.
Vâng, dạ. Chào chị Quảng Xuân.
Hôm nay được nghe cái đề tài này rất là thú vị. Thật sự từ lâu lắm rồi thì nói chung là cái khen chê trong cuộc sống mình nó cần thiết. Nhưng mà Quảng Xuân cũng xin bổ sung một cái kinh nghiệm ở trong cái gia đình mình đó. Ví dụ như vợ chồng cưới nhau cũng mười mấy năm. Nhưng mà cái lời khen thì rất là cần thiết, là các chị nói rất là đúng. Tại vì thí dụ như mình cũng có tuổi rồi, mà bữa nào mà mình đi đâu mình mặc một cái bộ đồ hơi tươm tất một chút, hay là có một cái việc gì đó mình trang điểm nhẹ chút, là ngay lập tức ông xã mình, trời ơi bữa nay mẹ con đẹp quá. Mà cũng cảm thấy rất là thích và rất là cảm thấy vui lắm. Còn ngày xưa đó, mỗi lần con mình, hồi đó đó thì mình cứ răn đe, con phải học, con phải cố gắng lên, con phải đạt cái điểm tốt này thế nọ thế kia. Nhưng mà bị ở nhà có một người chị bà con ấy, em đừng có làm như vậy. Thì em cháu nó về nó học như thế nào em cũng phải khen. Dù cái xong cái mình cũng rút kinh nghiệm, thì khi hôm cháu về cháu cũng chưa có đạt được cái điểm tối ưu thì mình nói ô con làm như vậy tốt rồi đó, như vậy có tiến bộ rồi đó. Nhưng mà lần sau con phải cố gắng hơn nữa. Có nghĩa là mình thấy cháu nó chưa đạt được cái mức để phải khen tuyệt đối, nhưng mình vẫn khen. Và sau cái lời khen đó mình sẽ nói là con phải cố gắng hơn nữa, để cho cháu nó không có nghĩ rằng là nó tự kêu tự mãn, có nghĩa là nó đã giỏi rồi, nó không có cố gắng nữa.
Chị Quảng Xuân ơi, cái đề tài mà khen con cái đó là tháng sau đó là cái kế tiếp của chị Phương Nam dự định sẽ đi sâu vào cái đó. Tại vấn đề đối với con cái nó rất là khác giữa cái khen với vợ chồng. Vâng, thành ra là chị Quảng Xuân đi 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 trước một tháng rồi đó.
Tháng sau chúng ta sẽ nói về tài.
Vâng, nói về cái chuyện con gái.
Xin lỗi như vậy thì Quảng Xuân lại trở lại một xíu
vợ chồng.
Thì vợ chồng rất cần thiết để phải khen nhau. Nhưng mà như thế này, mình khen á, mình khen làm sao cho nó giống như hồi nãy chị nói, không phải là mình một giờ mình thích mình nịnh đầm thì cũng hay thôi. Nhưng mà có những cái mà đừng có lộ liễu quá, giống như cái chuyện mà mình khen mà nó bị backfire, tức là nó phản tác dụng. Giống như cái người đó người ta rõ ràng là mình biết là mình đang mập lên chẳng hạn, rồi thí dụ như khen ngược lại thì cái khen cũng là một cái nghệ thuật. Thì Quảng Xuân chị cũng xin là được, nhưng mà như thế này trong đời sống vợ chồng nó có nhiều cái để tránh gây cái sự nhàm chán, thì cái khen đúng lúc, cái khen kịp thời để động viên nhau, để làm cho người chồng đẹp hơn trong mắt vợ, người vợ đẹp hơn trong mắt chồng, thì cái điều này rất là cần thiết trong cái đời sống vợ chồng. Dạ, chị Quảng Xuân chị có muốn để nói bấy nhiêu để nhường lời lại cho khán giả khác.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Vâng, anh chị.
Vâng, vâng. À, nói về cái khen mà hồi nãy giờ chúng ta nói đó, là cái khen đầu tiên là chúng ta khen là khen cái, có nhiều cách để khen, thì cái cách khen đầu tiên là cách khen cái bề ngoài, cái nhân dáng bên ngoài, cái nhan sắc bên ngoài. Có nhiều quý vị bảo là vợ của tôi không phải là người đàn bà đẹp làm sao tôi khen, hoặc là khen bà vợ đẹp thì mọi người cười. Nhưng mà không phải như thế, tại vì cái sự đẹp hay không nó là một sự tương đối.
Vâng, người ta bảo xấu đẹp tùy người đối diện. Với lại một khi đã lấy về làm vợ thì chắc chắn phải có một cái điểm nào đó để làm muốn yêu không lấy chứ.
Vâng, những cái điểm đó là người ta cũng có thể nói là đẹp là đẹp với tôi. Chứ không phải là khi mà chúng ta tùy theo cái môi trường chúng ta chấm điểm. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta chấm điểm cho một cái kỳ thi hoa hậu thì cái đó là một cái tiêu chuẩn khác. Nhưng chúng ta đối với con mắt của người chồng và người vợ thì cái sự đẹp của bà vợ đó là rất là tương đối. Thành ra là chúng ta có thể khen cái bề ngoài, cái nhan sắc. Và chúng ta thấy có một điều mà hơi không có được đúng và hơi không có vui đó, là tại sao trong một cái chuyện liên hệ trong hai vợ chồng thì cái lời khen bề ngoài nhan sắc của bà vợ hoặc là của ông chồng đa số được khen là khen từ người ngoài, từ bạn bè, từ họ hàng, chứ ít khi nào mà từ cái người hôn phối. Thành ra đó là cái điều khiếm khuyết. Và như nãy chị Quang Xuân nói là nên khen ngợi lẫn nhau. Tại vì
cũng cần cảnh giác cái điều đó, có lẽ đúng rồi, bây giờ chị nói
đa số,
cái điều đó đúng.
Chẳng hạn như là bà chị dâu của tôi, không, bà chị ruột của tôi chẳng hạn, mỗi lần mà chị đi ra ngoài đi chơi, chị mặc quần áo, chị diện lên rất là đẹp, ông chồng không bao giờ khen, tại ông chồng đâu có nhìn nữa đâu, không nhìn. Thành ra cái lời hồi nãy tôi nhận xét đó là không nói không khen có nghĩa là không nhìn, không chê luôn có nghĩa là không nhìn. Chị có mặc áo gì ông cũng chả biết. Hôm nay chị mặc áo hồng hay áo đỏ, anh rể của tôi cũng không biết luôn. Tại vì ông không có cần gì đâu nữa, không
chị
quan tâm
không,
đến điều
nhưng mà
đó
đôi
nữa.
Khi đó lâu lâu lại đột ý quan tâm đó thì lại là một cái điều đáng ngại. Tại vì thí dụ như có nhiều khi bà vợ mặc một cái áo đã cả mặc cả bao nhiêu lần rồi, cả cũ cả năm rồi, mà tự nhiên hôm đó ông lại bảo ồ bữa nay mặc ông ấy đẹp quá, lại càng làm cho bà vợ buồn là ủa vậy là bao nhiêu lần này lần trước không bao giờ ông nhìn mình, cả bữa nay ông mới nhìn. Thành ra cái niềm vui của cái đó, nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy thôi, có nhìn ngày hôm nay thì cũng tốt hơn là không. Nhưng mà đôi khi nó cũng có cái tác
có
dụng
nhiều người không có nhìn
không?
Có nhiều người không nhìn nữa và không biết bà vợ nó đẹp hay xấu.
Vâng, thật ra nếu mà nói không nhìn thì cũng tội nghiệp, tại vì cái tình nghĩa nó nặng lắm rồi. Nhưng mà có thể tại vì nghĩ rằng vợ chồng sống chung với nhau trong nhà thì có gì phải khen. Với lại chị cũng đừng quên rằng đôi khi phụ nữ mình đã ở nhà đó, khi mình ra ngoài thì mình sẽ đẹp, nhưng mà nhiều khi ở nhà đó lại để đầu bù tóc rối, hay là buổi sáng thức dậy thì ông chồng nhìn lại thấy nó khác quá. Thành ra cho nên ông sợ rằng khi ông khen kia thì sẽ là khen giả dối, tại vì ông đã biết từng có những cái nếu mà không có phấn son thì nhiều khi không đẹp như vậy.
Vâng, nhưng mà đó là cả ảnh hưởng dây chuyền thôi, tại ông không bao giờ để ý cả. Thành ra bà vợ cũng không cần phải để ý đến nhan sắc của mình nữa, ông chồng có bao giờ nhìn đâu. Thành ra bà vợ cứ đầu xù tóc rối thôi.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào, xin được biết cái danh.
Dạ, em tên là Tú Linh á.
Vâng, chào chị Tú Linh.
Rất thật, em khen hai chị với cái đề tài này rất là dễ thương.
Dạ, cảm ơn chị Tú Linh nhiều. Nghe chị khen một cái là lập tức là chúng tôi cười tươi như hoa ngay. Vâng, mời chị.
Thì chị Nam nói á, thì em cũng rất là đồng ý. Em thì cũng xinh xắn lắm. Đẹp người mà đẹp nét nữa mà. Cái rửa nhà em chở hề khen em bao giờ hết. Nhưng mà sau lưng á, thì nhà em lại khen em.
Ồ, vậy thì thích quá chị.
Vâng, như vậy là at least là có khen.
Chợ hề mà khen em, mà chợ hề nói rằng là I love you.
Vâng, như vậy là ảnh là thiếu sót. Nhưng
anh thực sự là người mắc cỡ.
Anh người mắc cỡ và người conservative, tức là người đàn ông Á Đông tiêu biểu, tức là không ngỏ lời khen ngợi vợ, tại vì sợ là có thể khen ngợi vợ. Thứ nhất là mắc cỡ miệng, thứ hai là sợ bà vợ bạn lên, bạn đấn lướt. Thành ra họ không khen. Nhưng mà chị có nghe lời khen của anh sau lưng, có nghĩa là chị biết là anh có nhìn thấy cái giá trị của chị.
Nhưng mà
chị
khen sau lưng là đẹp lắm đó chị. Vâng. Linh ơi, cái đó là
giá trị gấp mấy đó.
Vâng, một chuyện thật 100%. Vâng. Đó là vàng ròng á.
Vâng, nhưng mà bây giờ phải nói, phải như anh đang nghe cái chương trình này thì anh nên khen chị ở nhà. Thì cái sự mà khen ngợi của anh nó sẽ có quý giá và nó sẽ có ảnh hưởng là gấp bội phần. Vừa khen sau lưng mà vừa khen trước mặt nữa. Tại vì thấy rõ ràng là chị Linh có nói là không có khen, không có nói với một cái giọng ấm ức không ạ? Tức là nếu mà mình được khen thì mình sẽ thích thú vô cùng.
Ấm ức lắm, đúng rồi đấy. Em ức lắm. Khi em mặc đồ đẹp lắm, em điệu lắm. Thế mà khi mà ra đường thì bao nhiêu người ngỏ.
Đó.
Nhưng mà anh chàng thì chữ cử dòm rồi cười tụm thôi, rồi không nói gì hết.
Trời ơi, nhưng mà hãnh diện lắm đó. Vậy chứ trong lòng thích lắm đó chị. Tôi là người có bao giờ chị nói với anh không, hỏi thẳng anh không?
Em không, em cũng tự ái mà em không nói.
Nhưng
mà mọi người xung quanh thì nói là có duyên rồi này nọ thì anh tăng hết á.
Vâng, thành ra cái đây cũng là một cái trường hợp rất là tiêu biểu trong một gia đình Việt Nam. Mà ngay cả trong gia đình của tôi cũng vậy. Bây giờ nghe chị Linh nói như vậy thì tôi mới nhớ ra một cái chuyện cũng rất là buồn cười. Là có một vài lần khi tôi đi chơi bên ngoài, mặc một cái bộ quần áo xong rồi make up chải đầu đàng hoàng tử tế. Tự mình nhìn mình trong gương, mình cảm thấy mình xinh đẹp. Mà cái người kia của mình không nói một lời nào và cũng chả nhìn luôn. Cũng không biết là mình mặc cái mới.
Vâng.
Xong rồi chị biết sao không? Cái tôi mới đi ngó qua ngó lại trong gương, xong tôi mới nói với đứa con gái, con thấy con biết sao không? Bữa nay mẹ thấy mẹ xinh quá. Thế là con đó nó cười, con bé nó cười to lên, nó bảo là trời ơi, không biết mắc cỡ tự mình khen mình kìa. Đó, xong cái lúc đó tôi mới bảo là tại vì không ai chịu khen mẹ thì mẹ phải tự khen mình chứ làm sao. Đó, thì cũng nói một giọng ấm ức giống như là chị Linh nói vậy.
Vâng, thành ra đôi khi thì
đúng
thôi.
Đúng, chị nói hôm bữa cũng vậy mà có cái cô kia nói trời ơi sao mà chị cười có duyên quá, dễ thương quá. Thế thì em về em nói với nhà em mà nhà em cứ làm thinh, nói rằng mình đề cao mình quá. Thế là có một lần em nói như thế rồi thôi em trừ răng giờ em không thể nói nữa.
Không, nhưng mà hồi nãy chị, lúc đầu chị có nói rằng ông ấy khen với những người, anh khen với những người khác đó chị. Nhưng mà có thường khen nhiều không? Chị phải có nghe lại chứ, phải không? Thành ra chị cũng...
Dạ có, thì có nói với lại gia đình bên chồng ấy.
Vậy
cô em chồng thì kính nể mình lắm.
Vậy thì tuyệt
quá rồi. Kính
trọng
mình lắm.
Đã khen mà lại còn khen với bên gia đình của bên mình nữa thì lại càng hay nữa.
Vâng. Như vậy chị có cái bổ túc cho các anh chồng của chị đó là anh nên khen ngợi chị.
Thôi bây giờ thì nếu mà bây giờ thì như anh ấy đang lắng nghe đó thì chị Thu Linh nói thẳng với anh đi. Nói thôi từ bây giờ buổi chiều nay ít nhất một ngày về phải khen ít nhất một ngày một lần hay là khen sáng trưa chiều tối vài lần hả chị nhỉ?
Vâng, với lại tôi thấy rõ ràng là khen một người hôn phối, nhất là khen một người phụ nữ. Hoặc là người đàn ông cũng thế, cái lời khen đó là một good investment, tôi vẫn thường hay nói đó là một sự đầu tư rất là có lợi, là tại vì khi người ta được khen, người ta sẽ làm những hành động tốt cho mình vô cùng. Đó, cho nên ra là đó là không nên hà tiện lời khen.
Chị Phương Nam nói thế chứ cũng có nhiều người đàn ông như vừa rồi, trường hợp chị Thu Linh làm với chị cũng nhớ đến ông anh rể đó. Khi mà nói thẳng với vợ thì không bao giờ khen đâu. Nhưng mà bất cứ đi đâu, bất cứ ai nói gì đến phụ nữ, đến đàn bà là ông đều khen vợ ông hết. Ông đều ăn ở đâu cái gì ông nói trời ơi ăn cái này ngon, nhưng mà bà xã bà vợ tôi làm hay hơn, hay là trời ơi cái đó bà xã tôi hay lắm, lúc nào ông cũng khen hết à. Thành ra ở nhà mấy cô em hồi xưa cứ không hiểu tại sao bà chị mình lại lấy một cái ông mà lúc nào cũng có vẻ quạo cọ, hay là nghiêm khắc, hay là khó tính, hay là thế này thế khác. Nhưng mà sau đó mới hiểu ra là tại vì ông luôn luôn khen, mà luôn luôn khen không không có khen trực tiếp, nhưng mà thường thường cũng nhiều khi cũng có vợ, mặt vợ ở đó, hay là không có mặt vợ hay gì, cứ cứ với người khác là ông khen thôi, khen đấy. Suốt chuyện gì cũng khen chị, khen đến nỗi mà mấy bà chung quanh phải phát là phát phát ghen lên đó, phải nói mấy ông chồng này mấy ông chịu khó ra đây mà nghe ông này ông khen vợ ông, mà khen rất là thực tình đấy,
như vậy
rất
là ông,
chân tình
ông, là ông vâng. Cảm thấy bà vợ ông tuyệt vời thật, nhưng mà điều ông cũng nên đừng hà tiện lời khen với bà vợ. Thì đó là cả, cái điều
chị ơi
đó.
Ông ấy nói chuyện này cũng có nói với ông, nhưng mà ông bảo thôi nói ra thì kỳ quá, thấy nghe thấy kẻ lưu lưng quá,
nhưng mà cứ nói là ông cứ nói ra cái ông sẽ được nữa là những hành động tốt là gấp 100 lần trở lại
ông, thành đấy. Ra sau này ông dung hòa bằng cách là ông ấy nói khi mà có mặt chị đó, nhưng mà cũng vẫn là nói với mọi người thôi, chứ vẫn chưa có nói trực tiếp được với nhau. Thành ra đó cũng là cái điểm mà người Việt Nam mình cần phải học một cái cũng là một cái thói tốt của người Tây phương,
vâng,
là họ tỏ tình một cách ngang nhiên. Như hồi nãy chị Thu Linh nói, không bao giờ nói I love you, nói tiếng Việt thì hơi khó, nhưng mà nói tiếng Mỹ thì sau này mình thấy nhiều người dễ nói lắm chị.
Vâng,
khó nói I love you, nhưng nói love you thì dễ hơn.
Vâng, thành ra là
nó
đó
vẽ
là
một
khi...
trái tim to tướng.
Vâng,
cứ đến trước mặt ông vẽ một trái tim to tướng
nhiều
lên
cách để biểu hiện. Nhưng mà cái lời tâm tình của chị Linh và những lời bàn tán của chúng ta hồi nãy đến giờ chỉ nói lên cái tâm lý người phụ nữ của chúng ta là rất là thích được lời khen ngợi. Lời khen ngợi không bao giờ dư. Thành ra là các ông bên ngoài có nghe thì hãy áp dụng cái điều đó.
Còn các nếu mà các ông có những cái tâm sự gì mà muốn để cho phụ nữ áp dụng thì mời các ông cũng gọi vào.
Vâng,
vâng, xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ. Ồ, chúng tôi bị echo quá.
À, cháu Trân Tú, cái đợt này hôm nay cô nói thì thôi cho cháu mượn cái này là thành thật đấy nhé, là khen hai cô từ trước giờ cái giọng cô sĩ nói trên bài rất là thu hút, cháu rất là thích nhưng mà không dám khen, tại vì khen diễn nghịch quá hay đạo. Và hôm nay á, hello.
Nghe cái này nghe tôi nói thì hơi mắc cả, tại vì cái này
chị Thủy đang cười đó, tức là chị Thủy đang vui vô cùng.
Nếu mà một cái giọng cô Nam Phương giọng nghe chắc cũng thích lắm đó, nó giống như người ta nói là chắc mặt vào tai thì cháu ra đây chắc khen thật mới dám khen, tại vì cái tính của cháu cũng rất thích người khen cháu. Mà cháu khen chắc bị nhiều lần, cháu khen nhất là bạn bè thì mấy chị hay là mấy người bạn lại nhìn cháu nói cái con này nó tối này nó khen xạo. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó khác biệt ở hai cái mà khen và chê ở trong gia đình hoàn toàn khác hẳn với sự xã giao ở ngoài xã hội. Và ngay cả bạn bè cũng vậy, nhưng mà đề tài mình nói về vợ chồng thì theo cháu nghĩ rằng là đàn bà mình sẽ rất thích được khen, nhưng đàn ông mình đừng nghĩ là họ không muốn mình khen. Có nhiều người vợ quên mất rằng là ở trong gia đình mình là phải mềm, mình cứ giống như cái hoa, lúc nào người chồng và con cũng phải khen mình để ý cho mình. Còn người đàn ông là cái vật cứng, nó cứ sờ sờ ra đó thì mình cũng chẳng có cần phải khen, hay là mình cũng không, họ không cần những cái lời nhẹ nhàng của mình. Nhân tiện đây thì cháu muốn kể một cái việc vui, tại vì là cháu nói ủa sao cháu hỏi thì mấy người đều ngồi phì cười hết, sau khi phì cười thì ngồi im lặng, thì cháu không biết lý do tại sao. Thì thôi hôm nay cháu nhờ hai cô sau khi nghe cái này thì giải thích đừng cháu, thì cháu hiểu thêm một chút. Có nghĩa là cháu nói sao kỳ quá ha, ai cũng invest vào nhà cửa, invest vào có con thì đầu tư để dành tiền cho con và đại học cho tương lai, đầu tư vào xe cộ, đầu tư về hột sàn, quần áo, everything, rồi đầu tư vào life insurance nữa. Ủa mà sao cái hôn nhân đó, vợ chồng sao chẳng bao giờ đầu nghĩ tới cái đầu tư vậy ta? Tức là họ đầu tư nhà, mà giống như lúc đầu mình yêu nhau, hai người yêu nhau chưa lấy nhau á, thì cũng gọi là một cái đầu tư vậy, để dành tiền mua đồ này nhẫn cưới cho vợ, hay là mua bộ đồ vest cho chồng tương lai nếu mà hai bên không có cha mẹ, không có ai phụ giúp hết. Không hiểu lý do tại sao. Cho nên nhiều khi cái lời khen ở trong gia đình đó, người và các chị nên nhớ rằng là khi mà mình nói là mình đẹp, nhưng mà đó là cái sự nhận diện của mình thôi. Nhưng mà đó là khi mà mình độc thân, mình tự tại, mình muốn ăn mặc, mình muốn làm sao được. Nhưng mà khi mình có đôi, tức là hai người đi ra xã hội, đi ra ngoài bạn bè, ngay trước một con cái cũng vậy, cái người đàn ông họ rất tế nhị, họ không nói thôi, nhưng mà gần như nó gọi là một tập quán, nó phải match. Nếu mà người có người đàn ông thì người ta che liền, có người đàn ông người ta khó chịu qua gương mặt, có người đàn ông người ta không nhìn. Cho nên theo như cháu, nhiều khi cháu mặc đồ hay cái gì cháu rất là sợ bước ra ngoài. Tại vì trước tiên là người chồng mình nhìn cái đã, nếu mà mình không hợp mắt được cái người chồng của mình, tùy theo tuổi tác nữa, mà không hợp mắt tức là mình fail. Tại vì khi mà đi ra mình còn nó gọi là để lại cái dư âm á.
Rất là đúng.
Rất là cảm ơn là cái chia sẻ của Tú. Nhưng mà khi mà Tú nói rằng các bà thích khen á nhiều hơn, đương nhiên là các bà thích khen, nhưng mà thật ra các ông cũng thích khen không kém. Ai
thích
cũng
hơn
thích
thế
cả.
Chứ không phải không kém.
Đúng,
các
vậy.
Ông thích được khen hơn là các bà.
Tại vì hầu như các ông hay khen phụ nữ.
Vâng.
Cái điều đó là trong cái hình như trong cái bản nghĩa là cái bản năng của đàn ông là thường thường hay khen phụ nữ rồi.
Vâng.
Nhưng mà các bà hình như rất ít khen,
vâng.
Rất ít khen chồng.
Vâng.
Thành ra có lẽ đàn bà chúng ta phải quan tâm đến điều này nhiều hơn,
vâng.
Phải không chị?
Thật ra đó, để trả lời cái câu của Tú lúc đầu đó, là các ông không phải là không thích khen mà còn thích khen gấp bội phần hơn các bà. Là tại vì sao? Cái lời khen ngợi của các ông rất là hiếm hoi.
Đúng.
Thành ra là khi các ông nghe được một cái là các ông sướng dêm bé điều hiu. Thành ra là đó là lý do mà các ông, một cái thí dụ rất là điển hình thôi, là các ông đi về Việt Nam được các cô ở các cô trẻ bé ở Việt Nam mà khen ngợi là các ông cứ như là lên tiên vậy đó, là bởi vì ở nhà các bà vợ không khen.
Đúng.
Mà các ông ít khi được lời khen ngợi, thành ra các ông thật ra cái tự ái và cái sự mà gọi là gì, ego, nó gọi là gì,
cái tôi đó,
cái tôi của các ông nó rất là to, thành ra khi các ông được tăng lên và được khen ngợi, các ông sẽ sướng vô cùng, không phải là các bà đã.
Nhưng mà chị Phương Nam biết không, nhiều bà nói rằng đó, nhiều khi khen mấy ông quá đó thì mấy ông lại lấn. Thí dụ như khen ông, trời ơi, ông còn trông không còn trẻ trung khỏe mạnh, ra ngoài thì mấy ông lại bắt đầu ngắm nhìn mấy cô khác mà để mà cũng tại vì cái điều đôi khi những cái điều đó làm cho họ cảm thấy là họ
tự tôn
lên quá độ, hay là nhiều khi họ làm một cái điều đó không có đây nơi thí dụ như là làm một cái điều đó chưa có hoàn chỉnh chẳng hạn, mà lại cứ khen làm hay quá, thế là cứ thế tiếp tục làm những cái điều chưa hoàn chỉnh. Vậy thì bây giờ làm sao để có thể dung hòa được cái điều đó, làm sao để mà vẫn khen được các ông mà vẫn không có cái nỗi mà lo mà người ta bảo được đằng chân lên đằng đầu đó chị?
Vâng, thành ra là cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải nói cùng một ngôn ngữ, có nghĩa là các ông phải hiểu là cái lời khen ngợi nó là như vậy, và các ông phải biết người biết ta và biết không có lấn, tức là phải biết điều đó. Thì cả hai cũng vậy, cả ông cũng vậy, bà cũng vậy, phải biết điều và biết là cái lời khen ngợi là với thiện ý như vậy, và đừng nên lấn lướt. Và đó là lý do mà người ta hay nói là nếu chúng ta có cùng học cùng một quyển sách, cùng một ngôn ngữ và nói cùng một cái ngôn ngữ với nhau thì nó dễ thông đạt hơn.
Thôi thì đã. Bây giờ cái cách tốt nhất là cứ nói thẳng với nhau đi.
Vâng.
Chiều nay về đó, tất cả các ông chồng bà vợ đó, hãy nói thẳng với nhau là thích được khen lắm và thích được nghe khen những cái này. Các bà thì giống như anh chị Tú Linh hồi nãy thì sẽ nói rằng thích được khen em xinh, khen em đẹp, tại ở ngoài ai cũng khen em. Những cái điều mình hay nghe ở ngoài khen mình thì bây giờ mình nên về hỏi chồng hay hỏi vợ mình là tại sao người ngoài người ta khen mình mà tại sao người bạn đời lại không khen mình, hả chị nhỉ?
Vâng.
Đó là cũng là một cái mở đầu tốt đẹp để mà sau đó mình hiểu ý nhau hơn và mình khen nhau.
Vâng, mà một cái điều rất quan trọng là cái lời khen mà tự động khen nó có giá trị hơn lời khen được đặt câu hỏi, chẳng hạn như là anh thấy em có đẹp không rồi anh mới gật đầu em đẹp lắm, thì cái lời khen đó nó không có giá trị.
Em mặc cái gì cũng đẹp, hỏi em.
Vâng.
Em nên mặc áo vàng hay mặc áo đỏ, mặc áo nào cũng đẹp. Thì như vậy tự nhiên cái mình cảm thấy là có nhìn đâu mà thấy vàng hay là đỏ.
Vâng.
Đẹp hơn, thành ra cái đó cũng là một cái điều rất là
vâng.
rất là phải quan tâm.
Vâng. Với lại lời khen nó giống như là bị kề dao vào cổ thì tôi bắt buộc phải khen thì...
Dạ, xin được mời những giải kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng tôi bị echo quá, chắc phải xin đổi qua đường dây khác thôi. Vâng, xin lỗi.
Hello.
Vâng, vâng, xin vẫn còn echo.
Dạ, chào hai cô ạ.
Vâng, ai đây?
Dạ, tôi tên là Tiết Mai đó cô.
Vâng, chào chị Tiết Mai. Sorry, nghe cái giọng thấy trẻ trung quá, thành ra lại tưởng là một cô bé nào.
Năm nay thì cũng có 40 mấy rồi.
Vâng.
Dạ vâng. Thế thì tôi muốn nói một điều là nó rất là có hiểu cao, mà anh trai nhà tôi là lúc nào cũng phải là tức khen chị dâu thôi, chứ không hiểu vì sao như vậy mà chị dâu thì không được gì cả hết. Tôi thì tôi phụ nữ mà tôi nhìn tôi chả thấy được cái gì là được điểm nào cả, tôi không hiểu sao thế mà anh tôi vẫn cứ khen mà khen một cách tôi rất là ngừa ăn mà tôi không biết làm sao. Nhiều lúc mà tôi không hiểu là cái lời khen đấy nó có đúng hay không, mà hay là nó là cái người mà đối diện của vợ chồng anh chị tôi thì như thế nào. Nhưng mà tôi ở trong nhà tôi nhìn thấy tôi chả thấy cái gì mà để đáng khen, và anh tôi thì thấy là cái khen và chị đâu đấy.
Vâng, có thể giải thích trong trường hợp này là cả anh của chị là quá yêu bà chị dâu của chị. Người ta nói là love is blind, tức là yêu quá thì không còn nhìn thấy cái gì khác nữa, thì nhìn thấy toàn những điều đẹp mà thôi và không nhìn thấy những điều xấu. Thành ra là cái sự mà nhận xét đó nó có một cái yếu tố chủ quan trong đó. Thành ra là anh có thể là yêu chị quá, thành ra là thấy cái gì chị cũng hay, cái gì cũng đẹp cả.
Nhưng mà cái đó cho dù cái blind đó, cái mù quáng nó cũng đẹp quá chứ chị. Tại vì chính những cái sự mù quáng đó nó làm cho tình yêu, nó làm cho gia đình hạnh phúc hơn. Thành ra có lẽ đôi khi những người mà sáng mắt quá cũng nên đôi khi cũng che bớt mình mắt đi, để mình chỉ nhìn những cái điều tốt đẹp thôi. Chúng tôi cũng thấy có nhiều cặp vợ chồng cũng giống như vậy, y như trường hợp của người anh A, vợ chồng anh của chị Tuyết Mai cũng vậy đó. Thấy rõ là cái người kia không có gì đáng khen cả, trời ơi, mà cái người vợ hay cái người chồng này cứ say sưa mà khen thôi. Nhưng mà cái điều cũng làm cho mình rất là cảm phục chứ. Và bắt đầu mình nhìn thấy, ồ, hay là có lẽ mình cũng nên tập, cũng đôi khi cũng phải tập, phải không chị? Cũng phải tập để cho mà mù quáng một tí xíu, mù quáng những cái phần khiếm khuyết để mà chỉ nhìn toàn những cái điều tốt đẹp thôi.
Vâng, nếu mà chúng ta khen có nghĩa là nhìn thấy những điều đẹp mà không nhìn thấy những điều xấu. Mà nếu một ông chồng chỉ nhìn toàn thấy những điều đẹp của bà vợ thì đó cũng là điều rất là tốt trong cái liên hệ giữa hai người đó. Vâng, thì cái sự khen...
Vâng, thành ra cái điều đó giống như là, tại vì cái nội dung của cái đề tài của ngày hôm nay đó là cái khen ngợi giữa vợ chồng, thành ra không sao cả, cứ việc khen thôi, dù là cả thế giới này có nghĩ ngược lại mà mình cứ thấy như vậy là đủ rồi. Rất nhiều bà vợ ông chồng không cần cả thế giới nghĩ gì, chỉ cần người vợ hay người chồng nghĩ gì về mình thôi. Và cái thành ra ta nói cái gì nhỉ, trong đôi mắt là em, anh là tất
anh
cả,
là tất cả.
Yeah. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị.
Vâng, xin được biết cái danh.
Em tên là Lan.
Vâng, chào chị Lan. Chị Lan ơi, hơi bị echo đấy. Chị Lan ơi, chị tắt dùng radio nhá.
Vâng, để...
Ồ, lại càng echo nhiều hơn nữa.
Để em vặn nhỏ lại.
Vâng, chị tắt luôn dùng đi. Vâng. Dạ.
Chào hai chị.
Vâng, mời chị.
Chị biết Trang thấy chương trình thì thấy cũng vui. Em cũng có cái câu chuyện cả. Em với là nhà em mà lấy nhau thì cũng hạnh phúc lắm. Nhưng mà chồng em chẳng khen em bao giờ. Khen em bao giờ. Và nhiều khi đi ra ngoài á. Nhiều khi đi ra ngoài thì mặc đồ cứ hỏi chứ. Anh thấy em mặc vậy được không? Bảo chứ em mặc em phải tự tin đấy chứ. Em mặc thì em phải nghĩ là em được thì em được chứ. Ông chỉ nói vậy thôi. Lắm lúc mà đi lễ mà đi đón vợ chẳng biết vợ mặc áo gì nữa chị.
Vâng, cái trường hợp chị rất là thông thường xảy ra trong các gia đình Việt Nam.
Sống với hạnh phúc nhưng mà cứ vậy á. Nhiều khi bảo thì chứ tan lễ đi đón em mà chẳng biết mặc áo gì, chẳng biết mặc áo gì để đi đón. Như nên em thấy chương trình này cũng vui vui thì em cũng gọi lên để nói chuyện.
Nhưng mà chị có khen ánh không chị? Chị Lan ơi, chị có khen ánh dạ. Không? Chị có khen ông
xã em phải khen chồng em lắm. Em thì em phải khen chồng em lắm.
Vậy
em lúc này em cũng khen.
Vậy chị
anh nhìn ở nhà anh không có lên đồ chứ anh mà lên đồ nhìn anh tướng anh ngon tướng lắm á. Em nghe khen ông ấy chứ nhìn tướng ông cũng phong độ lắm á. Nhìn em hay khen ông xã lắm á.
Nhưng mà rồi chị có nói với anh không? Chị có nói với ông là tại sao anh không khen em bao giờ không?
Không, em thành nói. Để bây giờ em nói.
Bây giờ như thế này.
Tại vì hôm nay em thấy cái chương trình này, rồi bắt đầu em để ý, em mới thấy vậy, em mới em nói lên.
Ông mới chợt nhớ ra đó, vậy là chị Lan mới nhớ ra là chưa chồng không có khen mình phải không?
Nhưng có điều ông ấy kỹ cái là điều là
không có đi lễ hay là đi đâu không có được mặc áo cổ hở, là mặc áo mặc kín. Chứ mà mặc hôm nào mà sơ ý mà mặc cái cổ nào mà nó hơi trễ tí là về ông làu nhàu. Ông bảo đi ra đường ăn mặc như vậy. Đấy, ông đấy. Nói thế rồi.
Tức là ông chỉ nhìn thấy những gì mà ông nghĩ là chưa tốt đẹp thì ông mới nói ra, còn những gì đã tốt đẹp rồi thì ông không nói. Cái đó là một cái tâm lý rất là thường hay xảy ra, nhưng mà chúng ta nên nói, chúng ta nên tránh điều đó. Thành ra tôi chỉ có một cái gợi ý rất là dễ cho chị Lan, chị Linh, chị Tú, chị Tuyết Mai, tất cả các chị hồi nãy giờ gọi vào, là chương trình Tình Yêu Và Gia Đình này được rerun quay lại lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật, thì chị nên vặn cái này lên và giả vờ rủ anh đi chợ đi, xong rồi chị vặn cái chương trình này lên để anh sẽ nghe chính lời nói của chị chia sẻ và chính cái tâm tư của chị nói ra, nó sẽ phản ảnh những điều chị còn mong ước từ ông chồng của chị, thì ông chồng chị sẽ nghe những lời chính lời chị nói ra. Thành ra đó là cái lời.
Nhưng mà nhiều khi lại sợ là ông lại nổi giận lên. Nhưng mà những vậy thì những tất cả những thính giả khác đó, và nếu mà muốn chồng mình cũng nghe những cái điều này thì nên rủ chồng nghe lại vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Nhưng mà nãy giờ sao toàn thấy các bà gọi vào, không lẽ chỉ có các bà mới cần khen hay sao, còn các ông thì như thế nào? Thì làm ơn gọi vào để cho biết ý của các ông muốn khen như thế nào. Tại vì đôi khi chị Phương Nam biết không, khi mà tìm hiểu kỹ về mấy cái đề tài này thì mới nhận ra rằng đàn ông khen nhiều hơn đàn bà. Bà Việt Nam mình rất là ít khen. Thành ra bây giờ phải đấm ngực thú tội, và từ bây giờ về phải tìm cách mà cải tiến mới được. Lần đầu tiên về sẽ khen ngay lập tức nhờ vào khen tới tóc thôi.
Vâng, tại vì tôi thấy rõ ràng là các ông ít được để ý đến, và cũng giống vậy thôi, tức là bị coi như là chuyện những việc mà ông làm tốt làm đẹp và cho gia đình, đó là chuyện đương nhiên phải
chuyện
làm.
Chuyện đương nhiên, vâng. Còn những cái khác thì không có, mà cũng không có ghi nhận gì cả. Đâm ra nhiều khi có những ông cứ nản lòng, giống như chị nói, đi ra ngoài gặp một cái cô khác khen. Chúng ta cũng thấy nhiều người đó, như là qua cái cuộc vụ qua những cái vụ mà ra đời của con của hoàng tử bên Anh, thì nhìn lại được cái hình ảnh thái tử Charles bây giờ rất là già rồi, và cái bà vợ bà Camilla thì lại còn già hơn nữa, là mọi người lại đặt lại câu hỏi tại sao Diana xinh đẹp như vậy mà ông lại chỉ yêu cái người kia thôi, tại vì đó là một cái người bạn tâm tình tri kỷ của ông, và chắc là một người biết khen ông rất nhiều, trong khi còn ông này thì lại chỉ toàn khen vợ thôi, nhưng mà nhiều khi vợ lại quên không khen chồng. Thì giờ đó cũng là một cái trường hợp nhắc nhở rất là nguy hiểm. Xin là mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
À vâng, bây giờ thì có ông rồi. Danh rất là cảm ơn ông đã gọi vào cho biết ký danh ạ.
Nghe mấy chị nói, tôi thì thấy tiếng Việt mình khó khen chơi, nhưng mà chê dễ. Thành ra tôi thường chê bà xã, nhưng mà chê cái kiểu khen á, chứ là cái biểu hiện bằng của mình, bằng ánh mắt, bằng cái gì đó là khen, nhưng miệng nói là chê.
Anh thí dụ đi, anh thí dụ một câu đi. Anh thí dụ thử một câu.
Ví dụ như hôm nay bận rồi gì mà xấu gớm thế.
Ồ, như vậy là anh dùng ngôn ngữ rồi. Cái lời của anh là lời khen, phải không? Tức là ánh mắt anh là ánh mắt chiều mến.
Anh nhìn sao thấy dễ ghét quá, phải không? Đó, anh nói kiểu như vậy.
Cái đó là lời khen, nhưng mà cái anh chơi chữ thôi. Tức là anh dùng cái reverse effect của ngôn ngữ thôi, chứ còn đó là chính là lời khen.
Nhưng mà rồi anh có muốn được bà xã khen không? Mà anh muốn được khen những cái điều gì? Anh có cái điểm nào mà anh kỵ không khen? Thí dụ như là khen anh là
thật ra trong đời sống vợ chồng á, cái câu nói mọi cái câu nói hay cái gì đó mà bằng sự chân tình mình cảm nhận được đó. Còn những lời khen mà giả dối hay gì mình biết được.
Biết thì đúng.
Sự chân tình thì tốt hết chị.
Đó, nhưng mà anh nói là người Việt mình rất là ít hay khen, nhưng mà như anh nói anh có khen nó, về bà xã anh có hay khen anh không?
Dạ khó, bà xã cũng khen. Dạ.
Hỏi anh có thích chú... không?
Dạ thích chị, đi làm cứ mong về nhà thôi.
Mong về nhà để gặp để bà xã khen hả?
Đó, thì đây là một tiếng nói của các ông đấy nhé.
Vậy là cái lời khen, cái câu này của anh là một cái lời khen vợ ghê lắm đó. Đó. Đi làm mà chỉ mong về nhà thôi, tức là khen vợ vô cùng đấy. Phải không anh?
Mong về để được nghe khen.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào. Và chúng tôi cũng mong được nghe ý kiến của các ông nữa. Tại vì qua cái điều đó để mà các ông xác nhận rằng các ông muốn được khen, cần được khen. Thì như vậy phụ nữ chúng tôi sẽ cố gắng để mà khen nhiều hơn. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Kính chào bà Thanh Thủy và bà Phương Nam hay Phương Hoa. Dạ, đang điều khiển chương trình Tình Yêu Và Gia Đình.
Dạ, xin được biết cái danh của ông.
Tôi tên là Hồng Kông.
Ồ vâng, dạ chào ông Hồng Kông.
Vâng, chúc sức khỏe đến hai bà. Tôi nghe vừa rồi nhiều người gọi lên lắm. Người nào cũng nói rất hay. Và nhất là các bà được các bà khen chồng. Tôi thấy hứng khởi quá mà thích thú quá đây rồi. Nhưng mà tôi lại nghĩ là buồn cho cái số phận hẩm hiu của tôi mà chẳng được vợ khen gì hết á. Toàn thế vợ chê không à?
Từ
trên xuống dưới, từ đi ra đâu là không thấy có khuyến khích chồng con gì cả. Mà toàn thấy phạng thôi. Tôi xin lỗi dùng câu phạng là tức là chê á. Thành thử ra thấy các bà khen chồng mà tôi thấy sao mà mình thích thú quá này. Phải chăng bà xã mình, người yêu lý tưởng mình khen được vài câu, cũng chỉ có bạn bè hoặc là những nơi nào thì mình cũng thấy là mình thoải mái. Nhưng thực sự với bà, hai bà là tôi cũng chưa thấy bà xã tôi khen cái gì cả. Thế thành thử ra thì thôi, mỗi người mỗi ý, ai khen được thì càng tốt, mà ai không khen hoặc là không khen thì cũng càng tốt hơn.
Không, đâu có càng tốt đâu, anh có càng
tốt thì là thôi. Vâng. Chứ tôi cũng chẳng phải bắt bẻ vợ tôi gì đâu, nhưng mà thực sự nếu mà các bà thấy chồng mình có những cái vẻ đẹp hay những cái gì mà khen được thì người chồng cũng thấy khởi nở một chút xíu là...
Vâng.
Bà xã mình thương yêu, khen, làm cộng sản đã bảo là động viên, như vậy tức là động viên chồng mình làm hay hơn, tốt hơn. Đó là tôi xin có ý kiến như vậy thôi.
Dạ, cảm ơn ông Công. Ông Công ơi, chiều thưa, chiều chủ nhật chiều này đến lúc 3 giờ chiều đó ông. Ông nhớ, dạ. Ông nhớ rủ bà xã ông nghe lại đó ông. Thì như vậy
thôi. Bà đang nghe đấy ạ.
Vâng, cả là hy vọng mất được thì chiều nay thì sẽ là chúng ta sẽ cần phải tập khen. Các bà sẽ phải rủ nhau tập khen chồng nhiều hơn. Những ai chưa khen bao giờ thì bây giờ nên bắt đầu khen. Những ai đã khen mà khen ít quá thì bây giờ phải khen nhiều hơn. Làm sao để mà tập khen thật là nhiều, ông Công nhé. Cảm ơn ông.
Vâng, chào bà Linh Thị và bà Vân
Hoa. Vâng ạ, chào bà anh chị Phương Nam. Vâng, rất tiếc là thính giả thì còn đây chứ đừng dây chị Phương Nam ơi. Nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Cái chương trình này... Ít nhất thì bây giờ cũng được mấy ông gọi vào mà rõ ràng đàn ông cũng thích được khen y như đàn bà.
Vâng.
Thành ra khi mà mình cứ ngồi mình cứ than người kia không khen mình thì đôi khi mình cũng phải tự xét lại xem mình có khen người ta chưa mà mình lại mong chờ như vậy chị.
Vâng, đúng. Thành ra là hai cái tâm tư của hai quý đàn ông thì còn cho chúng ta xác định lại một điều là ai cũng thích khen và đàn ông còn thích khen hơn đàn bà nữa. Thành ra là lời nói không mất tiền mua. Thành ra nếu chúng ta có khen ngợi được, chúng ta đừng nên hà tiện lời nói, nhất là đối với người hôn phối của chính chúng ta. Thành ra là trong tinh thần tình yêu và gia đình, thì chúng tôi nhận thấy là cái sự khen ngợi giữa hai vợ chồng, nó chỉ là phân bón rất là tốt đẹp cho cái cây hạnh phúc của hai bên. Thành ra là chúng ta nên tìm mọi cách, mỗi ngày tìm những câu khen ngợi, và... đó là một cái ảnh hưởng dây chuyền, chúng ta sẽ được những câu khen ngợi trở lại. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy là người bắt đầu trước.
Vâng, hãy bắt đầu trước. Và nếu mà như hồi nãy như chị nói rằng lâu ngày quá không có khen quen, thành ra mình quên mất là phải khen cái gì rồi. Mà khen thì nó sẽ có sợ có vẻ giả dối, thì xin quý vị đừng có ngại sợ cái điều đó. 6 cái bí quyết chúng tôi sẽ xin tóm qua thật là nhanh. Cái điều đầu tiên đó là hãy khen sau lưng trước. Bắt đầu tập bằng những cái lời khen sau lưng thì ông chồng sẽ không bị sốc khi mà thấy tự nhiên vợ bữa nay lại cứ khen mình tới tấp, bỗng nghi ngờ. Thành ra mình hãy khen sau lưng, sau đó là mình hãy coi như mình buột miệng nói ra. Ví dụ như rằng mình buột miệng nói ra, mình về bữa nay bảo ô sao bữa nay trông ông chồng bảnh bao quá hay là hay quá một cái điều gì đó, thì là lời khen sau buột miệng thì nó rất là chân thật. Hoặc là một cái lời khen kín đáo và tình cờ, thí dụ như là áp dụng ngay vào là cái bữa nay thấy vợ nấu món ăn này ngon đến trời ơi, cái món này mình cũng tỉ như ông chồng hay bà vợ cũng đã cũng tập làm mãi mà không làm được, mà bữa nay sẽ anh nấu nó ngon thế. Rồi sau đó đó là hãy nhìn lại những cái ưu điểm của chồng hay vợ mình. Trước khi yêu, lúc yêu nhau, lấy nhau thì có bao nhiêu, biết bao nhiêu là ưu điểm. Vậy thì bây giờ mình hãy nhìn lại ưu điểm đó và mình ghi xuống, luôn luôn để trước mặt mình để mình nhớ, phải không chị? Thành ra khi đó mình sẽ dễ nhớ đến cái điều nó mà khen. Và cái điều sau cùng là hãy khen ngợi đúng lúc, đúng cái lúc nào. Làm cái điều gì hay thì hãy nhảy vào khen ngay. Đừng có suy nghĩ xem là mình có sợ ông lớn này không, quên mấy cái chuyện đó đi. Có cái gì mình cứ làm ngay lúc đó đi. Cứ cho ông thích lúc cái đó, cái đã. Rồi thì người ta sẽ cố gắng hơn nữa để mà cho cái lời khen đó thành thật chứ không có thành sự thật chứ không có lấn đâu hả chị?
Vâng, và khi chúng ta tiếp tục khen một người thì chúng ta sẽ nhìn thấy người đó toàn những điểm đẹp.
Đúng, vâng. Và cái điểm chót sau cùng đó là cái lời khuyên sau cái bí quyết sau cùng đó.